Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Liên đảng cho biết họ sẽ cam kết thêm 90 triệu đô la để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình trên khắp nước Úc. Áp lực chi phí sinh hoạt khiến ngày càng nhiều người xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ. Và Việt Nam muốn ký thêm hiệp định thương mại trước áp lực thuế quan của Mỹ. Sau đây là bản tin chi tiết. Liên đảng cho biết họ sẽ cam kết thêm 90 triệu đô la để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình trên khắp nước Úc nếu đắc cử. Điều này sẽ bao gồm việc tăng cường quyền hạn của cảnh sát để truy cập và chia sẻ thông tin, cũng như các hành vi phạm tội bạo lực gia đình mới liên quan đến việc sử dụng công nghệ để gây áp lực với nạn nhân. Về vấn đề chi phí sinh hoạt, áp lực về chi phí sinh hoạt đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người đến xếp hàng chờ đợi ở các tổ chức từ thiện thực phẩm, bao gồm cả các gia đình có hai nguồn thu nhập. Điều này dẫn đến không ít người đã bị từ chối vì các nhà cung cấp vốn đã phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu cho những người khó khăn hơn. Trong lĩnh vực y tế sức khỏe, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Đảng Lao động sẽ sớm đưa ra chiến lược hỗ trợ sức khỏe nam giới như một phần trong chiến dịch vận động cử tri trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 5. Đảng Lao động trước đây đã phác thảo một số chính sách về sức khỏe phụ nữ với các loại thuốc mới được liệt kê trong chương trình phúc lợi dược phẩm. Quý thính giả đang nghe bản tin đầu ngày với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng các cuộc đàm phán ở London đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và bày tỏ hy vọng rằng công việc chung trong tương lai sẽ dẫn đến hòa bình. Các quan chức Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu đã họp vào thứ Tư trong một nỗ lực khác nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Marco Rubio đã hủy bỏ kế hoạch đến cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao từ Ukraine, Anh, Pháp và Đức, khiến cho sự kiện này không thể tổ chức được. Chuyển qua khu vực châu Á, Ủy ban Nội các về An ninh của Ấn Độ đã công bố một loạt các biện pháp nhằm hạ cấp quan hệ với Pakistan sau vụ tấn công chết người nhắm vào khách du lịch ở Kashmir. Những nghi phạm là phiến quân đã giết chết 26 người đàn ông tại một địa điểm du lịch ở Kashmir trong một vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào thường dân ở nước này trong gần hai thập niên. Tại dải Gaza, một cuộc không kích của Israel nhắm vào một trường học đang che chở cho các gia đình phải di rời ở phía bắc Gaza đã giết chết ít nhất là 10 người, trong khi một cuộc không kích khác nhắm vào một bệnh viện nhi. Hiện nay, ba nhà lãnh đạo châu Âu đang kêu gọi Israel chấm dứt lệnh phong tỏa viện trợ. Tới với Thổ Nhĩ Kỳ, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở đất nước này. Hơn 150 người đã bị thương sau khi họ nhảy từ các tòa nhà ở Istanbul, trong lúc một trong những trận động đất mạnh nhất trong nhiều năm qua tấn công thành phố. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, các nhóm khảo sát đang đánh giá tình hình nhưng không báo cáo thiệt hại lớn. Đây là sự kiện về tang lễ của giáo hoàng Francisco. Hàng ngàn người đã đổ về vương cung thánh đường Thánh Peter để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với đức giáo hoàng Francisco, người mà thi hài được quàn cho 3 ngày trước tang lễ. Thi hài của đức giáo hoàng 88 tuổi, người đã qua đời 2 ngày trước sau khi bị đột quỵ, đã được đưa đến vương cung thánh đường Thánh Peter trong một đám rước long trọng vào đầu ngày thứ Tư. Trở về với người thổ dân Úc, một nhóm thanh thiếu niên người thổ dân ở Tây Úc đã hoàn thành một trong những chuyến đi bộ đường dài gian khổ nhất trên thế giới. 19 thiếu niên đã đi bộ trên đường mòn Kokoda ở Papua New Guinea trước ngày Anzac như một phần của chương trình phát triển khả năng lãnh đạo. Và bây giờ là tin Việt Nam. Hôm 22 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành khởi động đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do mới FTA với các thị trường tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang đàm phán thuế quan với Mỹ. Yêu cầu này là một trong số các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025, nằm trong công điện được ông Phạm Minh Chính ký cùng ngày gửi đến các bộ trưởng, thứ trưởng trong chính phủ và hàng loạt các lãnh đạo địa phương. Để gỡ rối về mặt xuất khẩu, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương, các bộ, các cơ quan, địa phương liên quan phải đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, nhanh chóng kết thúc đàm phán và khởi động đàm phán, ký các FTA mới với các thị trường tiềm năng như là Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latin, Trung Á, Đông Âu, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Ai Cập, v.v.